mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đời Sống Trong Thánh Linh Trong Gia Đình, bài 4 Thánh Linh Của Chúa Cứu Thế.
Quý thính giả thân mến, tuần trước chúng ta đã xem xét ý nghĩa của cụm từ vâng phục lẫn nhau. Hôm nay chúng ta sẽ tập chú vào phần còn lại của câu 21. Trong sự kính sợ Chúa Cứu Thế, kính mời quý vị mở Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21. Hãy kính sợ Đấng Cứu Thế mà vâng phục nhau. Ở đây chúng ta được cho biết chính xác bằng cách nào và tại sao chúng ta phải vâng phục lẫn nhau. Nói cách khác, cụm từ cuối cùng này cho chúng ta những động cơ để thuận phục lẫn nhau. Chúng ta có thể chia nó theo cách sau đây. Trước tiên, hãy quan sát lý do tại sao chúng ta phải thuận phục lẫn nhau. Đó là trong sự kính sợ Chúa Cứu Thế. Đây không chỉ là một sự thêm vào ngẫu nhiên, không chỉ là một cụm từ để làm tròn mạng lệnh của Chúa. Đó không phải là điều mà Phao-lô đã viết mà không suy nghĩ về nó như đôi khi chúng ta phạm phải. Tôi ví dụ, nhiều người muốn chúng ta biết được tình trạng thuộc linh của họ, thì họ thường xen vào cuộc trò chuyện của họ với những lời sáo rỗng và những cụm từ nhất định. Họ nói ngợi khen Chúa sau gần như mỗi câu. Đó không phải là cách mà vị sứ đổ thêm cụm từ trong sự kính sợ Chúa Cứu Thế này vào. Nó không được thực hiện một cách thiếu suy nghĩ và hời hợt như vậy. Cụm từ này rõ ràng được thực hiện bởi vì nó là một phần thiết yếu trong sự dạy dỗ của ông. Tôi có thể chứng minh điều đó một cách dễ dàng. Chúng ta hãy nhìn vào nguyên tắc ở đây. Sứ đồ Phao-lô đang đặt ra một nguyên tắc tổng quát là chúng ta phải sống một đời sống có đặc điểm này. Đó là chúng ta phải thuận phục lẫn nhau. Sau đó, ông nêu ra điều này trong ba trường hợp cụ thể: vợ và chồng, con cái và cha mẹ, tôi tớ và chủ. Nhưng điều thú vị đáng chú ý là trong mỗi trường hợp ông rất cẩn thận thực hiện sự thêm vào này. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy điều đó trong nguyên tắc chung, hãy kính sợ Chúa Cứu Thế mà vâng phục nhau. Sau đó trong áp dụng ở câu 22, hỡi kẻ làm vợ, hãy phục chồng mình như phục Chúa. Ông không dừng lại ở chỗ nói rằng, hỡi kẻ làm vợ, hãy phục chồng mình, ông thêm như phục Chúa. Rồi trong áp dụng thứ hai, trong đoạn 6 câu 1 với trường hợp con cái, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Vẫn là phần bổ sung đó, ông không chỉ nói, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều này là đúng. Ông còn nói, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều này là đúng. Và rồi trong áp dụng thứ ba liên quan đến tôi tớ và chủ, chúng ta có cùng một điều trong chương 6 câu 5 và theo sau, hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Chúa Cứu Thế, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Chúa Cứu Thế, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời và hầu việc Chúa như vâng phục người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi kẻ làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết. Toàn bộ phân đoạn này cho thấy rằng đây rõ ràng là một nguyên tắc chi phối và thật là vô ích khi chúng ta tiếp tục xem xét những bổn phận của người vợ đối với chồng mình hoặc của con cái đối với cha mẹ, trừ khi chúng ta rõ ràng về nguyên tắc chi phối này, liên quan đến cách chúng ta làm những việc này, lý do tại sao chúng ta phải làm chúng. Vậy thì điều này chính xác có nghĩa là gì? Chúng ta có thể nói đây là một nguyên tắc tổng quát. Đây là động cơ chi phối toàn bộ đời sống Cơ Đốc nhân. Mọi điều Cơ Đốc nhân làm đều phải được thực hiện trong sự kính sợ Chúa Cứu Thế. Ông nhấn mạnh điều đó bằng cách lặp lại nó mỗi lần trong những trường hợp cá nhân. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta bỏ qua cụm từ trong sự kính sợ Chúa Cứu Thế. Trước hết, hãy để tôi trình bày điều này theo cách tiêu cực. Có những người thế gian làm điều này vì họ tin rằng đó là một điều đúng đắn để làm. Nhưng đó không phải là lý do vì sao Cơ Đốc nhân cư xử theo cách này. Điều phân biệt Cơ Đốc nhân với người không phải là Cơ Đốc nhân không chỉ là vì họ tin Chúa Cứu Thế Giê-xu để được cứu, tin công tác cứu chuộc của Ngài. Nhưng ngoài ra, đời sống của Cơ Đốc nhân phải hoàn toàn được cai trị bởi Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa, và Cơ Đốc nhân tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn không thể tin nơi Ngài là cứu Chúa mà không sống với lòng tin Ngài là Chúa của cuộc đời bạn. Cơ Đốc nhân không chỉ làm những việc vì chúng tốt và đúng, và không làm những việc khác xấu và sai, dấu hiệu phân biệt của Cơ Đốc nhân là người ấy làm mọi việc như làm cho Chúa, trong sự kính sợ Chúa cứu thế, vì Chúa cứu thế là Chúa của mình. Điều này cách mạng hóa mọi suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy, hãy để tôi diễn đạt nó dưới hình thức một tiêu cực khác. Một người nào đó nói, tôi không thấy có ích gì cho bài nói chuyện của anh về huyết của Chúa cứu thế, sự chuộc tội, vân vân. Nhưng khi anh nói rằng, tất cả chúng ta phải phục tùng lẫn nhau, tôi rất đồng ý. Đó là nền tảng của một xã hội bình đẳng. Đó là việc loại bỏ mọi giai cấp, mọi sự chia rẽ và mọi sự phân biệt, để tất cả chúng ta có thể trở thành một, và tất cả mọi người đều bình đẳng. Nhưng đó không phải là những gì vị sứ đồ nói. Chúng ta không được phục tùng lẫn nhau vì một số triết lý của xã hội. Có những người muốn những triết lý bình đẳng đó, rằng tất cả đều bị hạ xuống cùng một cấp độ, bất kể họ là gì, hay họ là ai, tất cả đều phải được đưa đến cấp độ đó. Đó không phải là điều mà sứ đồ Phao-lô nói về sự vâng phục lẫn nhau. Tại sao? Không phải vì đó là triết lý của xã hội bạn, mà vì kính sợ Chúa cứu thế. Đó là một điều gì đó hoàn toàn khác. Ở đây, tôi không bày tỏ ý kiến của mình về các lý thuyết của xã hội và triết học. Tất cả những gì tôi quan tâm để nhấn mạnh là động cơ của người Cơ Đốc để làm những điều này hoàn toàn khác với động cơ áp dụng trong trường hợp người phi Cơ Đốc. Điều này cho thấy rằng, quan điểm Cơ Đốc luôn là thế này, trong sự kính sợ Chúa cứu thế. Hoặc lấy một điều tiêu cực khác, chúng ta phục tùng lẫn nhau, đơn giản chỉ vì đó là điều phải làm, trong những giới hạn nhất định và trong những điều kiện nhất định. Có những quy ước xã hội kêu gọi chúng ta làm điều này, hãy phục tùng lẫn nhau, cho nên bạn lịch sự lùi lại và nhường đường cho người khác. Đó không phải là điều sứ đồ Phao-lô đang nói đến. Bạn nhìn vào, và bạn thấy một người đàn ông đứng lùi lại, cúi chào và nhường đường cho người khác. Nhưng câu hỏi đặt ra là, còn trái tim của anh ta thì sao? Tại sao người ấy làm thế? Có phải người ấy làm thế vì kính sợ Chúa cứu thế không? Những quy ước xã hội không hề có trong trí của sứ đồ, vì chúng luôn luôn là bề ngoài. Và nói chung là không có thật. Cơ Đốc nhân được cảm động bởi một động cơ sâu hơn, đó là sự kính sợ Chúa cứu thế. Đây là điều chi phối người ấy. Nhưng hãy để tôi tiếp tục với một tiêu cực khác. Tôi tự hỏi, liệu điều này sẽ đến như một cú sốc? Chúng ta phải thuận phục lẫn nhau. Trong vấn đề vợ chồng, con cái, cha mẹ, tôi tớ và chủ, vì cớ tuân giữ luật pháp, thậm chí luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó không phải là động cơ chính của Cơ Đốc nhân. Động cơ của Cơ Đốc nhân luôn là trong sự kính sợ Chúa cứu thế. Dĩ nhiên, một số điều người ấy được bảo phải làm, đã được nói rõ trong luật pháp. Hãy lấy con cái làm thí dụ, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo. Điều răn đã nói lên điều đó, và Cơ Đốc nhân phải làm điều được chỉ ra trong điều răn. Vâng, nhưng người ấy có một lý do khác, và một lý do mới để làm như vậy. Người Do Thái có thể là giữ điều răn, nhưng Cơ Đốc nhân làm điều đó trong Chúa, trong sự kính sợ Chúa cứu thế. Người ấy không chỉ quan tâm đến việc giữ luật pháp. Người ấy có động cơ cao cả hơn, đó là trong sự kính sợ Chúa cứu thế. Điều này luôn luôn là dấu hiệu phân biệt của Cơ Đốc nhân. Cơ Đốc nhân không còn nghĩ về chính mình dưới dạng luật pháp nữa. Người ấy luôn nghĩ về chính mình trong mối liên hệ này, không phải là người không luật pháp, nhưng ở dưới luật pháp của Chúa cứu thế, trong sự kính sợ Chúa cứu thế, trong mối liên hệ cá nhân này với Chúa và cứu Chúa của mình. Vì vậy, vị sứ đồ tiếp tục lặp lại điều này để gây ấn tượng cho chúng ta, và dĩ nhiên, điều cần thiết là chỉ khi nào chúng ta bị chi phối bởi động cơ này, thì chúng ta mới có thể làm tất cả những điều này. Một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh là một người luôn nhớ đến Chúa cứu thế Giê-xu. Đức Thánh Linh chỉ về Ngài, Đức Thánh Linh làm vinh hiển Ngài, Đức Thánh Linh luôn dẫn dắt người đó, và vì vậy người được đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ luôn nhìn xem Ngài, trong sự kính sợ Chúa cứu thế là động cơ lớn nhất của người đó, sự kính sợ Chúa luôn là trung tâm mọi suy nghĩ của người ấy. Tôi tóm tắt điều đó bằng cách đặt nó trong hình thức này, sự khác biệt giữa Cơ Đốc nhân và người không phải là Cơ Đốc nhân là thế này. Cơ Đốc nhân luôn biết vì sao mình làm một điều gì đó, người ấy luôn biết mình đang làm gì. Như chúng ta đã được nhắc nhở, Cơ Đốc nhân không phải là không khôn ngoan, nhưng hiểu biết ý muốn của Chúa là gì. Tất cả điều này diễn ra như thế nào? Những lý do và động cơ đặc biệt của Cơ Đốc nhân là gì? Lý do thứ nhất, Cơ Đốc nhân thuận phục người khác và làm những việc khác nữa, vì đây là điều đã được chính Chúa cứu thế Giê-xu dạy dỗ. Nhiều phân đoạn từ các sách phúc âm khiến cho điều này trở nên rõ ràng, dễ hiểu. Có một phân đoạn trong chương 20 của phúc âm Ma-thi-ơ minh họa và làm sáng tỏ toàn bộ vấn đề này. Hãy xem lời tuyên bố bắt đầu từ câu 20. Bấy giờ, mẹ của các con trai Zebedê cùng các con trai mình đến gần Đức Chúa Giê-xu lại Ngài, đặng hỏi một chuyện. Ngài hỏi rằng, ngươi muốn chi? Ngươi thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả, ở trong nước Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta uống không? Bấy giờ, Ma-thi-ơ nói tiếp rằng, khi 10 môn đồ kia nghe sự xin đó, thì giận hai anh em, nhưng tại sao? bởi vì bản thân họ muốn ở trong địa vị cao nhất đó. Họ tức giận với hai anh em này bởi vì họ đã vào đó trước. Tất cả chúng ta đều rõ về những thiếu sót này của người khác. Vì thế 10 người đó đầy tức giận, nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết rằng, các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy, trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Rồi còn có một minh họa khác về điều này trong câu 12. Đây là Chúa Giêsu vào chính đêm trước khi Ngài chịu chết. Chúng ta được cho biết rằng Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Và rồi điều kỳ diệu này xảy ra. Ngài đã rửa chân cho họ, rồi lấy áo sống mình và ngồi xuống, thì phán cùng họ rằng: Các ngươi còn nhớ lời ta đã nói trước đó chăng? Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Các môn đồ không thể hiểu được điều này, và Phi-e-dơ đã phản đối điều này đến độ Chúa Giêsu phải quở trách ông và dạy dỗ ông. Sau khi Ngài đã rửa chân cho môn đồ, lấy áo mình trải trên đất, rồi lại ngồi xuống, thì phán rằng: Các ngươi biết điều ta đã làm cho các ngươi chưa? Các ngươi có hiểu điều ta đã làm chăng? Các ngươi có hiểu ý nghĩa của nó không? Các ngươi gọi ta bằng thầy bằng chúa. Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, kẻ sai đến cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đồ, và bức tranh đó phải luôn ở trước mặt chúng ta. Chưa bao giờ có sự dạy dỗ nào rõ ràng hơn điều này. Chúng ta không phải tranh cãi, không phải ở trong bất kỳ khó khăn nào, hay nghi ngờ nào liên quan đến điều này. Đó là lý do tại sao chúng ta thuận phục lẫn nhau, vì Ngài đã dạy chúng ta làm như vậy. Hãy nghe Ngài nói lần nữa, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Đó là cách họ sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa. Thật vậy, Ngài nói điều đó một lần nữa trong lời cầu nguyện của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn. Ngài cầu nguyện rằng, tất cả họ sẽ trở nên một, như Ngài và Cha là một, để tất cả mọi người biết rằng, họ là môn đồ Ngài và Cha đã sai Ngài đến. Vì vậy, lý do quan trọng đầu tiên của chúng ta chú ý nhiều đến điều này, Chúa Giêsu là Chúa của sự vinh hiển, nhưng Ngài đã hạ mình xuống. Ngài là Chúa và là Chủ, nhưng Ngài không giống như các vua chúa của thế gian. Ngài là Con Đức Chúa Trời. Chúa cứu thế Giêsu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn, chịu đổ huyết dâng chính thân mình để cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Lý do thứ hai để làm những việc này là để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Đấng cứu thế. Nếu chúng ta thật sự tin điều chúng ta tuyên bố là Cơ Đốc nhân, thì khao khát cao nhất của chúng ta trong đời sống phải là bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Đấng cứu chuộc chúng ta. Chúng ta có thật sự tin rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã xuống thế gian để cứu chúng ta, rằng Ngài cứu chúng ta không chỉ bằng cách sống đời sống trọn vẹn của Ngài, mà đặc biệt là bằng cách vâng phục Đức Chúa Cha bước lên thập tự giá để mang lấy tội lỗi của chúng ta trên Ngài, cùng hình phạt của tội lỗi chúng ta. Và Ngài đã phó sự sống Ngài, Ngài đã chết hầu cho chúng ta có thể được tha thứ, hầu cho chúng ta có thể được phục hòa với Đức Chúa Trời. Lập luận là nếu chúng ta thật sự tin điều đó, thì khao khát cao nhất của chúng ta phải là làm đẹp lòng Ngài, để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Ngài. Ngài đã làm điều đó cho chúng ta. Ngài muốn gì nơi chúng ta? Ngài yêu cầu chúng ta hãy vâng giữ những điều răn của Ngài, hầu cho danh Ngài có thể được ngợi khen và tôn vinh giữa vòng những người khác. Một lần nữa, chúng ta tìm thấy trong lời cầu nguyện của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Vĩ Đại. Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Ngài nói, con đã tôn vinh danh Cha trên đất, và rồi con đã được tôn vinh trong họ. Đây là điều phải luôn luôn chi phối mọi việc làm của chúng ta, rằng Chúa Cứu Thế Giêsu phải được tôn vinh trong chúng ta và qua chúng ta. Đây không phải là vấn đề của sự tranh cãi, cũng không phải là vấn đề chúng ta có thích hay không. Ngài đã phán điều đó và điều đó rõ ràng là đúng. Những người ở bên ngoài xét đoán Chúa Cứu Thế Giêsu và hình thành những đánh giá của họ về Ngài bởi những gì họ nhìn thấy trong chúng ta. Nếu họ nhìn vào chúng ta và nhìn thấy cách cư xử và hành vi giống với cách cư xử trong thế gian, là cố gắng để có được sự vượt trội, cố gắng để tỏ mình và kêu gọi sự chú ý đến chính mình, thì họ sẽ nói rằng, đây là thế gian, đó là những gì thế gian làm. Thế gian không hoạt động trong sự hòa hợp, luôn luôn có những sự xung đột. Thế gian đẩy những người theo chủ nghĩa cá nhân, họ luôn luôn khẳng định chính mình, để họ có thể kêu gọi sự chú ý đến chính mình. Đó là cách thế gian sống và làm mọi thứ. Vì vậy, nếu họ nhìn thấy những điều giống nhau trong chúng ta, làm thế nào họ có thể tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu và thờ phượng Ngài? Lời tuyên bố của Ngài không chỉ là Ngài đã chết vì chúng ta, mà Ngài còn ban cho chúng ta sự sống mới, rằng Ngài tạo ra chúng ta một cách mới mẻ, Ngài tái sinh chúng ta. Chúng ta về cơ bản là khác biệt. Chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh ở trong Ngài. Sự giảng dạy của tôi là vô ích nếu tôi chối bỏ sứ điệp của Chúa trong đời sống của tôi. Người ta nhìn vào chúng ta, vào bản chất của chúng ta, và những gì chúng ta làm. Vì vậy, Phao-lô nói, hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Đây là động cơ cai trị của chúng ta. Nhưng hãy để tôi đưa trường hợp này lên một bậc cao hơn. Ước muốn của chúng ta là làm đẹp lòng Ngài và bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Nhưng Phao-lô sử dụng từ sợ hãi trong sự kính sợ Chúa cứu thế. Điều đó có nghĩa là, trong số tất cả những điều, thì nỗi sợ làm Chúa thất vọng, nỗi sợ làm Chúa đau buồn chi phối chúng ta. Từ tín Hê-bơ-rơ đoạn 2 câu 13 cho chúng ta biết rằng, Chúa Giê-xu nói, này, ta với các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Chúng ta là tài sản của Ngài. Chúng ta là dân sự Ngài. Danh Ngài được đặt trên chúng ta. Chúng ta là những người đại diện cho Ngài. Chúng ta là dân sự mà Ngài đã mua. Và mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài là mối liên hệ của tình yêu thương. Vì vậy, Cơ Đốc nhân là một người bị chi phối bởi những tư tưởng như vậy. Chúng ta có thể nói, Ngài đang nhìn xuống chúng ta. Danh tiếng của Ngài nằm trong tay chúng ta. Như câu, ta được vinh hiển trong chúng nó. Ngài nói, ta là sự sáng của thế gian. Nhưng cũng nói, các ngươi là sự sáng của thế gian. Thế gian không nhìn thấy Ngài, thế gian nhìn thấy chúng ta. Và chúng ta là sự sáng. Cơ Đốc nhân là một người sống và bước đi, và làm tất cả những gì mình làm trong ánh sáng của sự nhận biết đó. Chúng ta có đang làm Ngài thất vọng không? Đó là cách mà chúng ta phải suy nghĩ khi yêu Ngài phải không? Đó là loại sợ hãi khi bước vào vương quốc của tình yêu. Nó hoàn toàn cao hơn luật pháp. Đây là nỗi sợ bị tổn thương, đau buồn hay thất vọng về ai đó yêu bạn, người tin tưởng bạn và yêu mến bạn, người đã làm rất nhiều điều cho bạn. Đây là điều kỳ diệu về tình yêu. Đây là lý do tại sao tình yêu là sức mạnh lớn nhất và là động lực lớn nhất trên toàn thế giới. Một người có thể làm những điều vì tình yêu mà anh ta không thể làm bằng sức mạnh ý chí của mình hay bất cứ điều gì khác. Tình yêu là động cơ lớn nhất và vĩ đại nhất, và nó hoạt động một phần theo cách đó. Có điều gì khủng khiếp hơn việc nhận ra rằng chúng ta đang làm thất vọng Đấng đã yêu chúng ta đến nỗi phó chính mình Ngài vì chúng ta, rằng chúng ta nên đau buồn, rằng chúng ta không xứng hiệp với Ngài. Cha mẹ có cảm nhận này về con cái mình, và con cái cũng có cảm nhận tương tự về cha mẹ mình. Đây là cách sống của Cơ Đốc nhân. Tôi nói rằng, nó không phải là việc mặc vào một bộ đồng phục, cũng không phải dựa trên một lý thuyết xã hội nào đó. Đó là tình yêu của Ngài đối với chúng ta, và mối liên hệ của chúng ta với Ngài, và sự sợ hãi, sự khiếp sợ của chúng ta, để chúng ta không làm buồn lòng Ngài hay làm Ngài thất vọng. Nhưng tôi phải đi xa hơn thế một bước. Có một sự sợ hãi chi phối tất cả chúng ta, và tất cả những gì chúng ta làm, điều đó sẽ chi phối chúng ta trong vấn đề về đời sống và sự thánh hóa, và trong tất cả sự phục vụ của chúng ta. Đó là điều thường được đề cập trong Tân Ước. Tôi tự hỏi chúng ta bị ảnh hưởng bao nhiêu bởi sự sợ hãi đặc biệt này mà giờ đây tôi sẽ kêu gọi sự chú ý đến. Sứ đồ Phao-lô nói điều này với tín hữu Cô-rinh-tô trong thư tín thứ nhất chương 3 bắt đầu từ câu 9. Vì chúng ta là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, anh em là nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa. Và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của ai bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn chính mình sẽ được cứu. Song dường như qua lửa vậy, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai làm ô uế đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Ở đây chúng ta đang đề cập đến một loại sợ hãi khác, đó là Ngài sẽ giao truyền điều đó. Trong thư tín thứ hai gửi cho người Cô-rinh-tô, chương 5 ở câu 9, vậy nên chúng ta khó nhọc lắm mới được đẹp lòng Chúa, dầu hiện nay chúng ta có mặt hay không, vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Chúa cứu thế, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình, vì biết Chúa đáng kính sợ, nên chúng tôi tìm cách làm cho người ta đều tin. Hãy tiếp tục với chương 7 của thư tín thứ hai gửi cho người Cô-rinh-tô, câu đầu tiên. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa giường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho chọn việc nên thánh của chúng ta. Một lần nữa, trong Ga-la-ti chương 6 trích từ câu 1, hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại, chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Chúa cứu thế. Sau đó chúng ta có lời tuyên bố quan trọng trong Phi-e-rơ đoạn 2 câu 12 và 13. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Đó là cách bạn phải thực hiện điều đó. Đó là lý do bạn phải thuận phục nhau trong sự kính sợ Chúa cứu thế. Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Tất nhiên tất cả những điều này không liên quan gì đến sự xưng công bình của chúng ta. Điều này không liên quan gì đến việc chúng ta nhận lãnh sự cứu rỗi. Đây là một sự sợ hãi liên quan đến vấn đề phần thưởng. Hãy xem câu nói của vị sứ đồ trong lời trích dẫn đầu tiên từ Cô Dinh Tô nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 13. Ông nói, công việc của mỗi người sẽ bị thử thách, nếu ai xây trên nền gỗ, cỏ khô và rơm rạ thì tất cả sẽ bị đốt cháy, sẽ không còn gì nữa, người ấy sẽ bị mất mát, nhưng chính người ấy sẽ được cứu, dầu vậy, giống như qua lửa. Đây là một sự mầu nhiệm lớn, tôi không giả vờ hiểu nó, không ai hiểu nó, nhưng sự dạy dỗ dường như rõ ràng, và nó áp dụng cho tất cả các phân đoạn khác, không một phân đoạn nào trong số đó đề cập đến sự cứu rỗi của một người, nhưng chúng đề cập đến phần thưởng mà người đó sẽ nhận lãnh. Một người có thể được cứu hầu cho như qua lửa. Người đó có thể đến trong cõi đời đời mà không có gì cả, không có điều gì mà người đó đã làm có giá trị. Người đó không có gì cả, tất cả đã qua đi. Nó đã bị hủy diệt bởi lửa của sự phán xét. Bản thân người đó được cứu, hầu cho như qua lửa. Hãy thêm yếu tố của sự phán xét vào điều đó, và bạn có biết sự đáng kinh khiếp của Chúa. Hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ và làm chồng, không cần phải tranh cãi. Hỡi kẻ làm con cái và làm cha mẹ, không cần phải tranh cãi hay bàn cãi. Hỡi kẻ làm tôi tớ và làm chủ, Ngài đã cho chúng ta biết ý muốn của Ngài là gì, và Ngài đã cho chúng ta một ví dụ. Chúng ta không thể bào chữa. Vì vậy, chúng ta hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Đó là động cơ duy nhất và đó là một động cơ đầy đủ. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta sự khích lệ. Chúng ta có sự khích lệ vinh hiển này. Đó là gì? Đó là tấm gương của chính Ngài. Phao-lô đã sử dụng nó ở đầu chương thứ 5 này. Vậy anh em hãy trở nên kẻ theo Chúa như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Chúa cứu thế đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Sau đó hãy xem lời tuyên bố vinh hiển nhất trong Philip chương 2, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có, để vâng phục người khác theo cách chúng ta đã chỉ ra có khó không? Vâng, nếu bạn thấy khó, ở đây có một câu trả lời cho bạn, hãy có đồng một tâm tình như Đấng cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Nhưng Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúng ta là con cái của Chúa, động cơ chúng ta là một điều không phải vì đó là điều nên làm. Không phải vì đó là đồng phục mà chúng ta mặc lấy bây giờ để được cứu và cải đạo. Không phải vì những người khác đang làm điều đó. Thật vậy, không phải vì bất cứ lý do nào khác ngoài lý do duy nhất này. Đó là trong sự kính sợ Chúa cứu thế và cảm tạ Đức Chúa Trời. Như thế không những là đủ, mà còn hơn thế nữa. Chúng ta hãy có đồng một tâm tình như Đấng cứu thế đã có. Hãy để tâm trí này của bạn giống với Chúa Giê-xu của chúng ta.
Con xin dâng lên câu ca cảm tạ Chúa vì tình yêu Cha ban cho chúng con thật rộng lớn thay. Ôi tình Cha bao la, cánh tay Ngài luôn bao phủ con, bao nguy nan lòng vẫn luôn bình an. Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con, bàn tay cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió bước theo ngài con luôn vững yên, tâm linh con vui thỏa được bên ngài. Trong ơn cha chúng con hiệp một, tạ ơn cha yêu thương mãi thôi. Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng, Giêsu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cả tạ Chúa cha, vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên. Này con yêu hãy vững lòng, vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa cha, vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giáp trang, nhưng lúc yêu mềm Giêsu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn ngài, thật biết ơn ngài vô cùng.
Và giờ đây con xin dâng lên cha cuộc đời con, bàn tay cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió bước theo ngài con luôn vững yên, tâm linh con vui thỏa được bên ngài. Trong ơn cha chúng con hiệp một,
ta ơn cha yêu thương mãi thôi.
Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng,
Giêsu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa cha, vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên. Này con yêu hãy vững lòng, vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa cha, vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giá trang, nhưng lúc yêu mềm Giêsu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn ngài, thật biết ơn ngài vô cùng. Thật lòng con biết ơn ngài, thật biết ơn ngài.